chào mừng các bạn đến với podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín, mở lòng chuyện khó về những vấn đề sức khỏe tình dục ạ. Hôm nay, Hàn Bùi và chị Thanh Phượng sẽ lại chào mừng sự trở lại của một khách mới vui tính dễ thương, anh Lê Thế Anh ạ.
Xin chào quý thính giả. Hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ lại nói về các câu chuyện về tâm lý, tình dục và tình yêu, sẽ giúp cho mọi người có thể có những cái chất lượng, mối quan hệ sẽ tốt hơn. Và hãy tin rằng là cái chủ đề ngày hôm nay sẽ rất là thú vị.
Thực ra về chủ đề ngày hôm nay thì em đã đặt cho nó một cái tên nó khá là kêu. Anh chị sẵn sàng cho em bật mí ha. Chủ đề của mình sẽ là làm tình chữa lành ạ.
Wow. Chị thấy có một trend chữa lành ở trong này rồi. Nhưng mà cái từ làm tình để chữa lành thì đúng là nó cũng mới mới ha.
Thì cái trend chữa lành thì có từ một thời gian gần đây. Uống rượu chữa lành, nhậu chữa lành, rồi kể chuyện, mọi thứ đều có thể là chữa lành được. Và chắc chắn những cái câu chuyện mà liên quan tới các cảm giác của con người, giúp cho con người cảm thấy vui vẻ và hưng phấn, đều có thể giúp cho con người có thể chữa lành các cái vết thương nào đó. Và có thể câu chuyện của chúng ta là chính là chữa lành tâm hồn bằng một cách nào đấy để có thể hòa hợp các mối quan hệ thông
không
qua
phải bằng
câu chuyện
cách nào đấy mà bằng tình dục. Chúng ta chính xác là sẽ nói đến tình dục để chữa lành.
Trước khi mình vào đề thì em sẽ mô tả ngắn gọn ha. Thì thực ra là tình chữa lành em dịch từ một cái cụm nó rất là phổ biến trong tiếng Anh là make up sex. Nó ám chỉ cái việc là một cặp đôi sau khi giận nhau thì chúng ta vào cuộc. Nó mô tả nôm na nó đơn giản vậy thôi. Vì tại sao mà hôm nay em muốn mình trò chuyện về cái điều đấy thì em sẽ tự thấy là nó là một cái hiện tượng nó xảy ra khá là phổ biến với các cặp đôi. Nhưng mà em vẫn luôn có một câu hỏi là thế nó có lành thật không ấy?
Hay là nó rách?
Hay là nó rách hả? Tại vì rõ ràng là nó xảy ra trong một cái bối cảnh rất là căng thẳng và cãi nhau, xong rồi là làm tình. Để trả lời cái câu hỏi đấy thì em mới khai mở cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Như em vừa mới nói lúc nãy, cái cụm mà trong tiếng Anh make up sex nó rất là phổ biến. Thậm chí là nó còn được mô tả là một trong những trải nghiệm tình dục tuyệt vời nhất mà bạn có thể. Sau khi bạn cãi nhau xong thì bạn sẽ quan hệ. Em là một đứa có em trai em chỉ kém em có khoảng 3 tuổi thôi. Và bố mẹ em rất hay đùa là giả dụ nếu mà mai này có bạn gái nó mà có giận ấy thì chúng ta làm gì?
Hôn
đè nó ra mà hôn cho một cái. Thế là nó hết giận liền.
Bạn của chị ấy, khi nói là tôi đang giận vợ, đang cáu vợ ABCD gì đó thì y như rằng ông bên cạnh sẽ nói làm cho phát là hết giận ngay mà. Sao phải sầu kiểu thế? Thì chị thấy chắc là 100 gia đình thì 99 gia đình dùng tình dục để giảng hòa, dỗ vợ. Thì chị nghĩ rằng là thì cũng đúng đấy. Hay là trong các bộ phim chẳng hạn, cái tình huống mà sau khi hai người thậm chí là lao vào đánh nhau, quát tháo nhau rất là thậm tệ, nhưng mà chỉ cần người đàn ông ghi lấy đôi môi một cái thôi thì
thật là cái chủ đề này em nghĩ rằng nó là một cái sự chuyển biến về mặt sinh lý và tâm lý, nó cũng khá là gọi là nhuần nhuyễn đấy. Và nó tạo ra cái cảm giác hưng phấn cho cái người trong cuộc cũng khá là mạnh. Và cũng có rất nhiều cặp đôi họ được xem như là không được hòa hợp lắm, nhưng mà ở với nhau đến cả 20-30 năm bởi vì câu chuyện là họ hòa hợp với câu chuyện tình dục.
Thậm chí là họ lấy tình dục làm tiền đề cho mối quan hệ của họ. Vì có những người mà chả nói được với nhau câu nào hòa thuận đâu, nhưng mà cứ ấy một cái xong là xong, là bao nhiêu mâu thuẫn là nó lại trôi đi hết ấy.
Tại sao nó lại như thế nhỉ? Tại vì em thấy nó hơi bị nghịch lý ấy. Bình thường nếu em giận người yêu em thì chắc là đứa ngủ giường, đứa ngủ sofa liền á, là không có nhìn mặt nhau, chứ từng nói đến chuyện là nắm tay nắm chân hay làm gì cả. Nhưng lại có cái make up sex này tồn tại và nó lại còn rất là phổ biến nữa.
Thật ra là dưới góc độ của tâm lý đã được lý giải cái hiện tượng này rất là nhiều. Về việc rằng là cái sự chuyển đổi về mặt cảm xúc giữa việc là đang gay cấn với nhau mà dùng câu chuyện tình dục để giảng hòa, nó lại làm gia tăng thêm cái sự xúc tác về mối quan hệ cao hơn. Một cặp đôi mà quá hòa hợp với nhau, không có cãi nhau bao giờ, hoặc là không tìm ra một cái gì đấy để có thể gây ra cái bùng nổ, thì có thể là lại bị nhàm chán, và nó lại có một câu chuyện là sự nguội lạnh trong tình yêu. Em có hai cái cơ chế để có thể lý giải cái hiện tượng này. Cơ chế đầu tiên là về sinh lý đi. Có một cái cuộc cãi nhau thì cơ thể sẽ tiết ra một cái chất tên là adrenaline. Nó là cái chất ức chế thần kinh. Rất nhiều người bị cảm thấy khó chịu khi cái chất để tiết ra. Xem những cái phim rùng rợn hoặc là xem những gì đấy nó kịch tính thì cơ thể sẽ tiết ra cái chất này và nó làm cho mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà song song với cảm giác khó chịu, nó lại phản ngược lại cảm giác đấy, là cảm giác dễ chịu đi cùng. Vừa mới tiết ra cái chất này xong mà có câu chuyện về tình dục đi kèm nữa thì nó làm tăng thêm cái cảm hứng nhiều hơn. Và các cái chất sau đấy của câu chuyện tình dục như là dopamine, serotonin, oxytocin, nó lại được tiết ra mạnh hơn để che lấp đi cái chất adrenaline ban đầu. Khi mà các cái chất hóa học nó pha trộn với nhau bằng các cái hiện tượng tâm lý, các cái giai đoạn chuyển pha liên tục như vậy, thì vô tình nó tạo ra những cảm giác hưng phấn mà có lẽ rằng là tình dục thông thường nó không mang lại được. Thì đấy là cái cảm giác mà đâu đấy sinh lý được lý giải. Dưới góc độ của nhà tâm lý, họ nghiên cứu ra là trong mỗi con người sẽ có hai cái bản năng. Một là bản năng sống và một bản năng chết. Bản năng sống là giúp cho người ta cảm thấy hào hứng, có động lực, có đam mê trong cuộc sống. Còn bản năng chết thì đôi khi nó là những cái cảm giác phá hủy, sự ích kỷ. Vậy thì khi mà cãi nhau gì đó thì cái bản năng chết nó được thỏa mãn, nó được phát huy, nó được phát triển. Khi mà cái bản năng chết nó được thỏa mãn rồi, chắc chắn con người sẽ không thể chết hẳn, mà sẽ luôn luôn xuất hiện cái pha tiếp theo, đó là sự kết nối và gắn kết. Vậy thì sau những cái mà được thỏa mãn về những cái xu hướng, những cái bản năng mang tính phá hủy đấy, thì người ta sẽ có cái sự gắn kết và kết nối cao hơn. Và lúc đó bản năng sống được xuất hiện và tình dục được lên cao hơn. Các nhà tâm lý, đặc biệt là những nhà phân tâm học, họ nghiên cứu về cái xu hướng bản năng sống và bản năng chết này dưới câu chuyện của tình dục, thì họ sẽ thấy rằng là người ta luôn luôn mong muốn một cái cảm giác tình dục gì đấy nó gay cấn, nó có câu chuyện, nó có cốt truyện. Và nếu như nó được chuyển pha nhanh như vậy thì các cái dạng sống nó cũng được chuyển pha, và họ cảm thấy được rất là hào hứng, rất là mới lạ, và vô tình nó tạo ra cái cảm giác rằng là tôi thích gắn kết với mối quan hệ này nhiều hơn. Mặc dù là về mặt xã hội đi thì họ luôn luôn có những cái mâu thuẫn.
Han nghiên cứu thì có cái cắt nghĩa nào, cái lý giải nào về cái hiện tượng này không?
Thật ra là nó là một điều mà em cũng chưa trải nghiệm bao giờ. Nhưng mà em quan sát được khi mà bạn bè mình có một số người, ông ấy hơi quái tính một xíu, hay tìm cớ để cãi nhau với người yêu. Hay tìm cớ để người yêu giận. Giận xong thì
làm chuyện đấy nó mới thăng hoa.
Gạ gẫm.
Cái sự đối nghịch trong tình yêu, thật ra là cái sự pha trò hoặc là cái chọc tức đấy, nó đang thỏa mãn cái bản năng chết đó. Nó không được tích cực lắm nhưng mà vẫn cảm thấy hứng thú về cái điều này.
Thực ra nó làm em khó hiểu. Thế bình thường là anh làm bình thường với bạn em là anh không vui hay sao mà anh cứ phải chọc cho nó cáu rồi anh mới làm? Nhưng mà không, khi mà em nghe cái anh ấy mô tả thì anh kiểu em không hiểu được cái sự hấp dẫn của một người con gái khi mà nó dỗi về xong nó phải chiều em như thế nào. Em bảo đúng vậy, em không hiểu anh ạ. Nhưng nó có một anh ấy mô tả với em là đúng là nó có một cái sự hấp dẫn vô cùng. Tôi phải rõ ràng là người yêu mình đang giận, bạn ấy đang khó chịu, bạn ấy tỏ bày tỏ hay là bạn ấy làm mặt giận dỗi, thậm chí có những bạn động tay động chân. Nhiều lúc nó rất là hưng phấn. Lúc ấy anh cảm thấy là cái việc phải làm cho người yêu mình đồng ý quan hệ này, và sau đấy mà làm cho bạn ấy bớt giận một cái chuyện ấy, nó như là một thử thách, nó như là anh ấy đang leo núi, anh rất là tận hưởng cảm giác này.
Dần dần cô ấy khuất phục dưới thân thể của mình đúng không? Rồi, thì đấy là một thành tựu đúng không?
Đúng rồi ạ.
Như vậy là căng thẳng càng cao thì tình dục nó càng mạnh,
nó lại càng có nhiều cảm xúc và nó lại làm cho cái hoạt động trở nên ý nghĩa.
Thật ra thì câu chuyện về bạo lực sau đó là dẫn đến tình dục nó không được đẹp đẽ như câu chuyện của Han. Dưới góc nhìn của tâm lý học xã hội thì nó gọi là một cái vòng tròn bạo lực. Thì việc rằng là người đàn ông luôn luôn biết cách sử dụng tình dục để có thể thao túng người phụ nữ. Khi mà anh ta có những cái hành vi nó không được đúng lắm, không được chuẩn mực, và khi người phụ nữ phản kháng lại thì anh ta lại dùng câu chuyện tình dục để che lấp đi những cái hành vi sai của anh ấy. Và cứ có hành vi sai lại cãi nhau, đánh nhau, rồi lại câu chuyện tình dục lấp đầy rồi sau đó lại che mờ đi, rồi sau lại các hành vi đấy nó vẫn tiếp tục quay trở lại. Và vô tình đến một lúc nào đấy câu chuyện tình dục nó sẽ bị chai sạn đi và cái cảm xúc nó cũng sẽ làm bị tổn thương dần dần. Thì cái này cũng là một cái mà em đang rất là chăn trở, rất là suy nghĩ liệu cái chủ đề này của chúng ta có hơi hướng đến cái yếu tố về những cái câu chuyện liên quan tới bạo lực này hay không.
Nó chính là cái ranh giới giữa lành hay rách đó. Chị nghĩ là như thế. Cái câu chuyện của Han thì nó thể hiện một cái sự
vui đùa hả?
Ừ, nghịch ngợm vui đùa của tuổi trẻ. Nhưng đúng là khi mà Han nói chuyện thì chị mới nhớ ra chị cũng có một người bạn, một người chị. Chị đấy muốn ly hôn vì bị chồng bạo hành khoảng 10 năm. Nhưng trong suốt 10 năm đấy là câu chuyện đánh và sách. Và suốt 10 năm chị đấy không thoát ra được khỏi cái cuộc hôn nhân đó. Bởi vì sau khi bị đánh rất là đau thì cái sách đấy có vẻ như nó đang chữa lành vết đau đó. Nhưng ngày hôm sau vết đau đó nó lại toạc ra, thậm chí sâu hơn. Xong nó lại được chữa lành, được lấp đầy trên bề mặt. Thì chị cũng nghĩ rằng là thế thì rồi rốt cuộc sách nó đang chữa lành hay nó đang làm rách thêm. Nó khiến chúng ta không nhận ra bản chất mối quan hệ này nó đang ở bờ vực nào rồi để chúng ta cứu vãn nó. Mà chúng ta sẽ chỉ có dùng sách để che đậy cái lớp bề mặt của mối quan hệ thôi.
Em nghĩ là thật trong là cái khó, tình huống này thì chúng ta cần phải đánh giá kỹ rằng là cái chất lượng mối quan hệ nó đang như thế nào. Vì em cũng đã tham vấn cho một cái cặp đôi hôn nhân, họ cũng có những cái khủng hoảng, những cái trục trặc và đã nghĩ đến câu chuyện là ly hôn rồi và đã đến tòa rồi. Hay là hai vợ chồng chở nhau ra nhà nghỉ một cái, thế là lại thôi, mọi thứ nó lại bình thường trở lại. Thì đôi khi những câu chuyện về tình dục nó sẽ giúp cho cái sự hòa hợp nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta cần phải đánh giá, cần phải cảm nhận xem là thật sự là chúng ta cần nhau ở mức độ như thế nào. Bởi vì ngoài câu chuyện tình dục ra thì chúng ta còn có sự giúp đỡ về tình cảm, về sự gắn bó, sự chăm sóc cuộc sống hàng ngày nữa. Liệu chúng ta có được nâng đỡ nhau hay không, hay là chỉ là một vài những cái quan điểm mà chúng ta đối nghịch với nhau và chúng ta mâu thuẫn với nhau thôi. Thì liệu có cách nào để có thể có tiếng nói chung giữa hai người, thì từ đấy nó sẽ tốt hơn.
Trở lại với câu chuyện của Han, bản chất mối quan hệ của hai bạn đấy là mối quan hệ của hai con người đang rất yêu thương nhau. Họ chỉ là những cái va chạm trong cái cuộc sống hàng ngày một đôi chút. Tình yêu nó vẫn là cái nền tảng, thế cho nên là mình nhìn nó mới nên thơ như vậy.
Em nghĩ là nó còn một cái sự khác biệt nữa ở đây là đôi khi những cái mâu thuẫn đó nó không đủ lớn để họ có thể đi đến những cái hành động nó tiêu cực khác, hoặc là kiểu ngay cả như là một cái mâu thuẫn nó chỉ là một câu bông đùa khiến cho người yêu khó chịu thôi, nó chỉ là
dỗi hờn một chút.
Là thực ra tôi cố tình tạo ra điều đấy nhưng tôi biết là nó không quá trớn, nó không tiêu cực đến cái mức là chúng ta sử dụng những cái hành động bạo lực. Sau đấy thì em nghĩ đấy là một cái sự khác biệt khá là lớn. Nên cái mâu thuẫn này nó có thể được giải quyết. Và thực ra là ngay cả nếu mà không sách thì thực ra bạn anh cũng nói là nếu mà người yêu anh không cảm thấy thoải mái thì anh cũng biết là thế là anh đã làm không đúng và anh sẽ dừng lại, chứ anh không ép buộc tiếp. Đấy là một cái ranh giới rất là rõ ràng vì bạn nữ cũng biết.
Chúng ta có thể hiểu là gây sự nó có thể là một kỹ năng.
Kiểu dạo đầu mà em nghĩ là cần phải được nghiên cứu nhiều hơn.
Thì có kỹ năng đấy chứ cũng không là cũng đúng không biết đó. Là đâu là đúng. Đâu là cái ranh giới cuối cùng của mình. Chúng ta có thể dùng tình dục để có thể hàn gắn các cái tổn thương không quá lớn và để cho chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Thì em nghĩ đây là một cái gia vị nên có trong các mối quan hệ cặp đôi, đặc biệt là trong hôn nhân.
Chị thì chị muốn tăng cái từ nên có là nhất thiết phải có. Suy ra từ cuộc sống gia đình mình nhé, có những cái mâu thuẫn ấy, chỉ cần một lần gần gũi thì nó ngay lập tức những cái cảm xúc tiêu cực nó sẽ bay biến đi. Tất nhiên chúng ta vẫn quay trở lại cái câu chuyện cốt lõi, đấy là bản chất mối quan hệ này là một mối quan hệ an lành và nó nên được khuyến khích duy trì. Thì tình dục rõ ràng nó có một cái ý nghĩa rất quan trọng. Nó để dung hòa những cái sự bức bối trong lòng, những cái mâu thuẫn của hai con người mà nhiều khi bằng lời nói thì khó có thể diễn tả hết. Còn với các bạn trẻ thì chắc là mâu thuẫn cũng không đến mức như những người mà đã có mối quan hệ hôn nhân đúng không? Chắc cũng không có gì để xoa dịu đâu, làm lành đâu nhỉ?
Em thấy là thực ra thì mỗi cái độ tuổi đều có một cái mâu thuẫn kiểu của cái độ tuổi đó. Chúng em có cái tôi lớn và em rất là cứng đầu luôn. Em tự nhận là em là một người rất cứng đầu. Thế nên là khi mà chúng ta xảy ra cãi vã và lúc đấy lại còn mất bình tĩnh nữa giao tiếp thì chắc là không có đâu, chắc là đánh nhau thiệt. Thì cái này nó là một cái mà em nghĩ là có thể là em sẽ cân nhắc. Và nó giống như là nó xoa dịu tinh thần mình, và sau đấy mình có thể tạo tiền đề cho một cuộc nói chuyện nó bình tĩnh hơn.
Rõ ràng là sau khi sex xong thì nó sẽ còn một quá trình nữa để mối quan hệ nó thực sự là nó được hòa giải. Thế nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để người trong cuộc nhận thấy rằng là cái mối quan hệ này không thể chữa lành bằng tình dục. Và nếu như chúng ta vẫn cứ mãi coi tình dục là một công cụ để chữa lành thì chúng ta sẽ rơi vào một cái bẫy khác nữa, một cái hố sâu khác nữa.
Nếu như một cái mối quan hệ mà thường xuyên sử dụng bạo lực tổn thương lên chính cái cơ thể của mình, em hay nói là có máu xuất hiện rồi đấy, thì báo động rồi, họ có thể sẵn sàng rút ra khỏi mối quan hệ.
Với Han, em có một cái quan điểm nào về mối quan hệ thế nào là an lành?
Thực ra thì em đã có suy nghĩ về cái đấy luôn. Em đã suy nghĩ nhiều về cái việc đấy rồi. Tại vì trước khi em trở thành em của bây giờ thì em cũng khá là rụt rè. Và em cũng là một cô gái được ba má là giáo viên bao bọc khá là nhiều, chứ không phải không. Nên là khi mà em va chạm với nhiều con người khác ấy, em có một cái câu hỏi rất lớn là em luôn phải hỏi mình là họ đang ở đây với mình vì điều gì. Và nếu mà một bạn trẻ có thể thật sự suy nghĩ và trả lời được cái điều đấy thì em nghĩ là các bạn sẽ có một cái đường hướng nhất định trong mình. Có những người thật sự tìm đến em và họ chỉ có một cái nhu cầu nhất định là họ lợi dụng. Em nhận thức được và nó thể hiện rất rõ qua những cái hành động như là họ làm những cái việc quá trớn, em bảo họ dừng lại và họ không dừng. Thì nó cũng là một tín hiệu ạ. Thì các bạn nên hiểu là thật sự hãy nhìn nhận lúc ấy tôi không thoải mái ấy, và tôi không thể dễ chịu cái hoạt động của bạn đâu, cái những cái gì bạn đang làm. Nhưng tôi yêu cầu bạn dừng lại rồi, bạn vẫn không dừng thì chắc là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Và thứ ba là chắc là một cái này nữa, nó em nghĩ là nó giống như nó khá là đáng sợ với một số bạn nếu mà các bạn đã có cảm giác phụ thuộc vào người khác rồi ấy. Nhưng mà bạn hãy có một cái suy nghĩ là nếu mà không có người này trong đời thì chắc tôi vẫn sống tiếp. Em luôn có một cái suy nghĩ như thế khi mà em dừng lại một số mối quan hệ tiêu cực. Rõ ràng là nó không làm sao mà, đúng không nhỉ?
Và khi trả lời rằng là người này đáng để tiếp tục mối quan hệ, có nghĩa là chúng ta đáng để
make up sex.
Đúng là tình dục chữa lành trong rất nhiều trường hợp, nhưng sau tình dục đó chúng ta còn cần phải làm gì nữa? Anh có thể hướng dẫn các bạn để thực sự là chữa lành, chứ không chỉ là đắp hời hợt một cái lá lên vết thương.
Sau khi em khuyến nghị mọi người làm tình chữa lành thì trước đấy mọi người sẽ phải có suy nghĩ và tư duy một chút về việc rằng là cái mối quan hệ của mình đang gặp vấn đề gì. Làm tình xong thì chúng ta sẽ được thỏa mãn về mặt cảm xúc, về mặt con người, nhưng mà các câu chuyện về mâu thuẫn nó vẫn còn ở đấy. Vậy thì chúng ta cần ngồi bình tĩnh, và cá nhân này cũng phải thấu hiểu được là cái điều gì đang diễn ra trong mối quan hệ này để cùng nói chuyện, nói về các quan điểm của nhau. Vậy quan điểm của mình là gì trong cái tình huống như thế nào mà nó lại dẫn đến mâu thuẫn, và thử hỏi xem cái quan điểm của đối diện để từ đó mà chúng ta tìm được một cái mục tiêu chung cho các mối quan hệ. Và chắc chắn cái nguyên tắc trong tất cả các mối quan hệ đó là phải là lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng. Khi mà em hỗ trợ cho những cái bạn mà bị lệ thuộc vào bạn tình của mình ấy, và cái người yêu mà người yêu lại có quá nhiều những cái hành vi gọi là làm tổn thương tới cái người bạn, thì rõ ràng là chúng ta cần có sự tôn trọng ở đây. Cái tôn trọng về mặt cơ thể, tôn trọng về mặt giá trị con người, để chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được với nhau. Và cái quan trọng nhất là nếu như không thể ngồi nói chuyện được với nhau nữa thì có lẽ rằng mối quan hệ này nó đã không còn lành mạnh nữa rồi. Cái câu chuyện tình dục nó không còn thể cứu vãn được mối quan hệ nữa. Thì chất lượng của một mối quan hệ đó là giao tiếp được với nhau. Và có một cái chỉ báo rất là thú vị, đó là hãy nhìn vào mắt nhau tối thiểu là 10 giây. Có một cái bài báo nói về việc rằng là khi một mối quan hệ đang tan vỡ, đang đổ vỡ, các cặp đôi sẽ rất khó để nhìn vào mắt nhau trên 10 giây. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn vào mắt nhau, nói chuyện một cách chân thành để gắn kết và kết nối lại với nhau, và xử lý thật sự cái bản chất của mối quan hệ, chứ không chỉ là một cái bề mặt liên quan đến tình dục nữa.
Em có một bạn nữ đã chủ động làm cái việc đấy với người yêu bạn ấy để có thể giải quyết được mối quan hệ, bởi vì họ đã căng thẳng khác phải cỡ 2 tháng gì đó.
Chiến tranh lạnh.
Đúng rồi, họ đã rất là căng thẳng và đứng trên bờ vực nghĩ đến cái việc chia tay. Thì bạn ấy có hỏi lời khuyên của em, và em bảo là đã mất kết nối với nhau khá là lâu rồi đấy, thì mình cần một cái châm lửa lại. Bạn ấy bảo là ok sẽ thử, và bạn ấy đã thử, bạn ấy có báo cáo là kết quả. Anh cảm ơn bạn ấy vì đã đề xuất điều đó. Vào cái giây phút đấy anh nghĩ là anh phải hạ những cái gì mà anh có xuống, bởi vì em đã phải nói ra cái điều này. Nhận được một cái tín hiệu là em quan tâm đến anh và em quan tâm mối quan hệ của mình thì em mới nói ra điều đó, và anh ấy đã wow, họ đã làm lành. Sau đấy thì em có nhắc bạn ý là phải thật sự phải nói chuyện đi, nên list ra một cái danh sách là thế là bây giờ tất cả những cái vấn đề chúng tôi đã gặp trong cái thời gian vừa rồi là gì ha. Sau đấy thì bạn em có nói là tao đã cầm một tờ giấy tao đọc lại những cái điều mà tao đã viết ra, chuẩn bị ra trước đó để cho anh nghe sau cái cuộc yêu đó, khi mà chúng tôi đang gắn kết và chúng tôi đang đủ bình tĩnh. May mắn quá, em thấy bạn em đã rất vui vẻ dạo này rồi. Và em thấy là nó cũng giống như là một cái kinh nghiệm để rút ra đấy, là trước khi mà mình đi đến cái phương án này, mình đã phải có một cái sự chuẩn bị trước đấy rồi. Mình chỉ lựa chọn nó là một cái công cụ để mình thúc đẩy một cái cuộc trao đổi sâu hơn. Em đã nhắc nhở bạn em, nhưng mà em không nghĩ nó sẽ là một tờ giấy đâu. Em rất là hoan nghênh cái điều này.
Em lại nghĩ tới một vài các công cụ và tâm lý cũng khá là hay để có thể chia sẻ với các quý thính giả. Đây là cái công cụ được viết trong cái lý luận về trí tuệ cảm xúc. Cái đầu tiên đó là cái thái độ, cái giọng điệu, cái góc nhìn của mình. Bởi vì khi mà chúng ta muốn ai đó thay đổi, thông thường chúng ta dùng cái sự tức giận để yêu cầu phải thay đổi một cái hành vi của họ. Nhưng mà sau câu chuyện tình dục thì chắc là không cần cái sự tức giận nữa đâu, mà nó chỉ là tình yêu thương thôi. Thì chúng ta hay dùng tình yêu thương để có thể cảm hóa và chuyển đổi lẫn nhau để cùng nhau hòa hợp. Vậy thì sau khi chúng ta có một cái thái độ đủ tốt, gần gũi, một cái giọng nói nhẹ nhàng, thì khi chúng ta đặt một cái vấn đề, nó cũng sẽ dễ được chấp nhận hơn. Có thể là bắt đầu bằng 3 bước. Bước 1, nói ra cái cảm xúc của mình. Và bước số 2 đó là cái quan điểm của mình về cái sự kiện đó là gì. Và cũng ngồi lại để lắng nghe xem đối phương đang muốn chia sẻ và vì sao họ lại có những quan điểm mà lại dẫn tới mâu thuẫn như vậy. Và khi chúng ta ngồi lắng nghe nhau, chúng ta thấu hiểu cho nhau rồi, thì cái thứ mà giúp cho mối quan hệ nó được hòa hợp với nhau nhờ tình dục, đó chính là sự tôn trọng và sẵn sàng cho sự thay đổi.
Mọi người, cảm ơn chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh đã tham gia chương trình ngày hôm nay với những cái chia sẻ. Chị nghĩ rằng là nó không phải dừng lại ở cái câu chuyện là tình dục như thế nào, mà là câu chuyện chúng ta sống với nhau như thế nào và duy trì một mối quan hệ để an lành nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các quý vị thính giả đã lắng nghe podcast Thầm Thì ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần.